đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 10 năm 2016. Bắc Kinh lại tố cáo Nhật Bản gây nguy hiểm cho chiến đấu cơ Trung Quốc. Quốc tế đồng thuận lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực. Tổng thống Vladimir Putin phủ nhận việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công giải phóng Raqqa tại Syria phức tạp hơn nhiều so với tấn công Mosul ở Iraq. Châu Phi phải chăng là bị cáo thường trực của Tòa Hình sự Quốc tế? Kính thưa quý vị! Vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại cáo buộc Không quân Nhật Bản là có các ứng xử khiêu khích gây nguy hiểm cho máy bay chiến đấu Trung Quốc. Theo Tokyo, Không quân Nhật đã buộc phải cất cánh để ngăn chặn chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát không phận của Nhật Bản.
Hãng thông tấn Reuters loan tin trong cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, xin trích, chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản khi ngăn chặn máy bay Trung Quốc đã bật radar và phóng tia hồng ngoại gây nhiễu và có những hành động phi chuyên nghiệp khiêu khích nguy hiểm. Điều này gây nguy hiểm cho phi cơ và phi công của Trung Quốc. Người phát ngôn quân đội Trung Quốc còn nhấn mạnh là các hoạt động của không quân Trung Quốc trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong những tháng gần đây, không quân Trung Quốc liên tục tiếp cận sát không phận Nhật. Trong vòng 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9, tổng cộng không quân Nhật đã phải xuất kích 407 lần để ngăn chặn chiến đấu cơ Trung Quốc, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, 231 lần. Đây là số lượng cao nhất kể từ năm 2001, tức kể từ khi Nhật Bản bắt đầu công bố số liệu này. Căng thẳng Nhật-Trung trên không gia tăng trong suốt năm nay. Cuối tháng 9, khoảng 40 chiến đấu cơ Trung Quốc lần đầu tiên bay qua eo biển Miyako của Nhật Bản để đi ra Thái Bình Dương, buộc Nhật phải phản ứng. Hồi tháng 6, Tokyo từng tố cáo máy bay Trung Quốc suýt nổ súng vào chiến đấu cơ Nhật trên biển Hoa Đông. Còn tháng 7, theo Bắc Kinh, hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật suýt đụng độ với hai phi cơ Su-30 của Trung Quốc, điều mà Tokyo phản đối. Theo các nhà quan sát, chưa bao giờ phi cơ Trung Quốc xâm nhập không phận Nhật Bản trong 2 năm gần đây. Từ cuối năm ngoái, Tokyo và Bắc Kinh đồng ý cùng tìm kiếm một cơ chế tránh những va chạm bất ngờ trên không và trên biển tại vùng biển Hoa Đông.
Về quan hệ Philippines-Nhật Bản, chuyến công du Nhật trong 3 ngày của tân Tổng thống Rodrigo Duterte đã kết thúc vào hôm qua với một kết quả mỹ mãn. Chính quyền Tokyo và các doanh nhân Nhật đã đề nghị cung cấp cho Manila khoảng 19 tỷ đô la, bao gồm 12 hợp đồng tư nhân đã ký trị giá 1,8 tỷ đô la và cam kết đầu tư 17,2 tỷ đô la từ Đại tập đoàn Nhật Bản Marubeni vào các lĩnh vực chuyên chở công cộng, đường xá và điện nước ở Philippines. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng chi ra 157 triệu đô la viện trợ vì phát triển để cung cấp thêm cho Manila hai tàu tuần duyên cỡ lớn. Nỗi lo ngại của chính quyền Tokyo trước nguy cơ ông Duterte không tự kềm chế được và có cử chỉ khiếm nhã trước Nhật Hoàng Akihito cũng đã bất ngờ được xóa tan hôm qua, sau khi Nhật Bản hủy bỏ vào giờ chót cuộc tiếp kiến đã được dự trù với Nhật Hoàng. Lý do được nêu ra là Hoàng gia Nhật Bản có tang sau khi người chú của Hoàng đế Akihito qua đời. Về tác phong thô lỗ của mình, Tổng thống Duterte hôm nay đã tiết lộ rằng ông đã hứa với Chúa là kể từ nay ông sẽ không chửi thề nữa, nếu không thì máy bay của ông sẽ bị rơi.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, theo hãng tin Kyodo, các bộ trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có kế hoạch gặp nhau ngày mai tại Tokyo để bàn về thỏa thuận mậu dịch tự do giữa ba quốc gia Đông Bắc Á. Nhật, Hàn và Trung Quốc muốn gia tăng đàm phán về dự án thương mại tự do được khởi sự từ năm 2012.
Về chính trị Trung Quốc, sau 4 ngày họp hội nghị toàn thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm khoảng 400 người vào hôm qua đã quyết định phong chức gọi là lãnh đạo hạt nhân cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Danh hiệu này được thêm vào các chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà ông Tập Cận Bình đã thâu tóm trong tay từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, và ông đã không ngần ngại triệt hạ các đối thủ để đạt mục tiêu. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt nhận định.
Depuis la mort de Mao en 1976, le Parti communiste ne voulait plus d'un homme fort.
Từ khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn muốn có một người hùng tập trung tất cả quyền lực trong tay. Thời Đặng Thiệu Bình, Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào, quyết định đều do tập thể đưa ra, và sở dĩ là như vậy, đó là vì giới lãnh đạo muốn tránh các sai lầm của người cầm lái vĩ đại trước đây đã đẩy đất nước vào hỗn loạn và gây ra cái chết cho ít nhất 30 triệu người. Ban chấp hành Trung ương giờ đây dường như đã muốn chấm dứt truyền thống thận trọng kể trên. Trong thông cáo công bố sau 4 ngày họp kín, 400 đại biểu kêu gọi số 88 triệu đảng viên là hãy đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban chấp hành Trung ương và đồng chí Tập Cận Bình lãnh đạo hạt nhân. Nói cách khác là nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã củng cố được thêm quyền lực của mình, những người không theo đường hướng của ông phải quay chừng. Tập Cận Bình đòi hỏi một sự trung thành tuyệt đối và những chỉ trích không cơ sở bị nghiêm cấm. Việc đưa đảng vào nền nếp này diễn ra một năm trước một đại hội then chốt, dự kiến sẽ trao cho Tập Cận Bình thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo nữa.
Riêng trong lĩnh vực vũ khí, theo hãng tin Anh Reuters, một thông báo của Không quân Trung Quốc hôm nay cho biết là chiến đấu cơ tàng hình J-20 mà Trung Quốc tự chế tạo sẽ chính thức biểu diễn nhân triển lãm hàng không và không gian Trung Quốc tại thành phố Châu Hải, miền Nam Trung Quốc. Cuộc triển lãm 7 ngày này sẽ mở ra hôm mùng 1 tháng 11 tới đây. Theo hãng tin Anh, đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh cho chiếc J-20 xuất hiện trước công chúng, và khi thiết kế loại phi cơ này, Bắc Kinh hy vọng thu ngắn được cách biệt so với Washington trong lĩnh vực chế tạo chiến đấu cơ. Theo một số nhà phân tích, dựa trên ảnh chụp của chiếc J-20, Trung Quốc đã tiến nhanh hơn dự tính trong việc phát triển chiến đấu cơ, vốn là đối thủ của loại F-22 Raptor của Mỹ. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn gặp khó khăn trong việc chế tạo động cơ hiện đại, cho phép chiến đấu cơ của họ sánh được với máy bay phương Tây trong bối cảnh chiến đấu. Tại Syria, ở Aleppo, phe nổi dậy hôm nay thông báo đã tổ chức phản công.
Quân nổi dậy đã bắn pháo hạng nặng sang các khu vực tây bắc của thành phố hiện nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Nhiều vụ tấn công tự sát bằng xe gài thuốc nổ đã xảy ra. Theo các nguồn tin quân sự của Syria, thì cuộc tấn công này bị đẩy lui. Quân nổi dậy hy vọng phá được vòng vây của quân chính phủ và lực lượng dân quân thân chính quyền được Nga hậu thuẫn. Cuộc tấn công dường như do các lực lượng nổi dậy ở bên ngoài tiến hành. Theo chính quyền, có 5 thường dân thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, thì khu vực xung quanh căn cứ không quân Nga tại Hmeymim thuộc tỉnh Latakia cũng bị nhiều tên lửa địa đối địa Grad tấn công. Trong khi đó, tại Moscow, trong cuộc họp báo với các đồng nhiệm Iran và Syria, Ngoại trưởng Nga khẳng định chỉ có một giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt được xung đột tại Syria và hy vọng có một kế hoạch huy động sự đóng góp lớn của quốc tế để tái thiết quốc gia bị chiến tranh tàn phá từ hơn 5 năm nay. Liên quan đến vụ 22 học sinh và 6 giáo viên bị thiệt mạng trong một vụ oanh kích tại thành phố Idlib do quân nổi dậy kiểm soát, bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án là tội ác chiến tranh, ngày hôm nay chính quyền Nga bác bỏ mọi cáo buộc không quân Nga là thủ phạm.
Cũng chính quyền Nga vào hôm qua đã một lần nữa bác bỏ kết luận của một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc tố cáo Damas sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân mình. Đối với Moscow, đó là những kết luận thiên vị. Thậm chí, Nga còn đe dọa không triển hạn nhiệm vụ của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc, trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 này. Thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau, cho biết thêm chi tiết.
Elles sont contradictoires ou tout simplement insuffisantes pour justifier des sanctions, a assuré l'ambassadeur.
Kết luận của báo cáo mâu thuẫn nhau hoặc là không đầy đủ để có thể đưa ra biện pháp trừng phạt. Đây là nhận định của Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc Vitaly Rutkin, và một cách mỉa mai, ông yêu cầu Syria hãy tự điều tra về những lời tố cáo của các nhà điều tra. Các nhà ngoại giao phương Tây như thế còn rất ít hy vọng trừng phạt kẻ thủ phạm các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này. Kết luận của ban điều tra rất rõ ràng, chế độ Syria đã 3 lần phải khí clo trên dân chúng của mình trong 2 năm 2014 và 2015. Tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng bị tố cáo sử dụng khí mù tạt ở miền Bắc Syria vào tháng 8 2015. Paris và London đã yêu cầu trừng phạt thủ phạm Damas và lập luận rằng nếu Hội đồng Bảo an không có khả năng thống nhất ý kiến để chống việc sử dụng vũ khí hóa học ở thế kỷ 21, thì Hội đồng còn có ích gì nữa. Nhưng thời gian đang trôi qua, nhiệm vụ của Ủy ban điều tra phải được triển hạn trước ngày 31 tháng 10. Nga đang có dấu hiệu trì hoãn và có thể thương lượng khả năng bỏ trừng phạt để đánh đổi với việc triển hạn thêm một năm nhiệm vụ điều tra.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, sau nhiều năm thương lượng cam go, 25 thành viên của Ủy ban Bảo tồn Động thực vật Biển Nam Cực đã nhất trí thành lập khu bảo tồn rộng hơn 1,55 triệu cây số vuông ở Nam Cực. Đây được coi là khu vực bảo tồn lớn nhất thế giới cho đến nay.
Hãng thông tấn AFP cho biết, theo thỏa thuận đạt được ngày hôm nay, tại Úc thì các hoạt động đánh bắt hải sản ở phần lớn khu bảo tồn trên biển Ross nằm ở phía đông nam Nam Cực sẽ bị cấm chỉ hoàn toàn. Dự án lập vùng bảo tồn nói trên do Hoa Kỳ và New Zealand chủ trương. Các thương thuyết về khu bảo tồn biển Ross căng thẳng đến phút cuối. Nga là nước cuối cùng phản đối dự thảo lập khu bảo tồn tại biển Ross do vấn đề quyền đánh cá và một số lý do địa chính trị khác. Tuy nhiên, rốt cuộc Moscow với tư cách là chủ tịch luân phiên của Ủy ban Bảo tồn Động thực vật Biển Nam Cực đã tạo điều kiện cho việc thông qua thỏa thuận lịch sử này. Nam Cực chiếm khoảng 15% diện tích bề mặt đại dương, là nơi sinh sống của nhiều hệ sinh thái đặc biệt, với hơn 10.000 loài sinh vật chỉ duy nhất có ở nơi đây. Một phần lớn trong số đó không bị các hoạt động ngư nghiệp hay hàng hải tác động đến. Cũng trong hội nghị nói trên, đề xuất của Pháp đại diện cho Liên hiệp châu Âu và Úc về việc lập một vùng biển bảo tồn khác với diện tích 1 triệu cây số vuông tại phía đông Nam Cực đã chưa được thông qua vì lý do thời gian hạn chế. Ủy ban Bảo tồn Động thực vật Biển Nam Cực đi vào hoạt động từ năm 1982 là một phần của Hiệp ước Nam Cực có hiệu lực từ năm 1961. Theo một cựu thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế thì các nước tranh chấp ở Biển Đông có thể tham khảo những bài học thành công của Hiệp ước Nam Cực.
Riêng về quan hệ Mỹ-Nga, phát biểu tại Diễn đàn Chính trị Kinh tế Valdai vào hôm qua, thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng đả kích NATO và Mỹ, đồng thời phủ nhận mọi can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ như đã từng bị cáo buộc. Thông tín viên RFI Muriel Pompon tường thuật từ Moscow.
Vladimir Putin regrette que la Russie et l'Occident ne soient pas parvenus à constituer un front commun.
Phát biểu nhân diễn đàn Valdai, ông Putin đã lấy làm tiếc là Nga và phương Tây đã không thành lập được một mặt trận chung ở Syria, nhưng ông tránh không chỉ trích Barack Obama. Ông giải thích, sau nhiều cuộc thương lượng dài, nỗ lực to lớn và thỏa hiệp khó khăn, người ta tưởng chừng có thể thành lập một mặt trận thống nhất chống khủng bố. Nhưng không, những thỏa thuận riêng với Tổng thống Mỹ đã không hiệu quả. Có những thế lực ở Washington đã làm mọi cách để những thỏa thuận này không thực hiện được trên hiện trường. Khi cho biết sẵn sàng làm việc với chính quyền tương lai ở Washington về Syria, ông Putin cũng đã phủ nhận mọi hành động can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo ông, trong số những vấn đề tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt, có tâm lý cuồng loạn ở Mỹ về ảnh hưởng của Nga trên cuộc bầu cử Tổng thống. Liệu có ai tin được là nước Nga có thể tác động lên dân chúng Mỹ hay không? Moscow không thiên vị ứng viên nào. Và theo ông Putin, nếu ông Donald Trump chinh phục được cử tri, đó là vì ông đại diện cho người dân bình thường, mệt mỏi, chán ngán với những người nắm quyền từ hàng thập niên. Tổng thống Putin cũng hoan nghênh những tuyên bố về sự cần thiết bình thường hóa quan hệ Washington-Moscow, cho dù người thực hiện là ai.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Riêng về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, phu nhân Tổng thống Barack Obama, bà Michelle Obama, đã cùng ứng viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đến vận động tại Bắc Carolina vào hôm qua. Sự xuất hiện của Michelle Obama bên cạnh Hillary Clinton đã làm cho cuộc meeting sôi động hẳn lên. Hai người đã được nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là từ phía các phụ nữ. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho có mặt tại chỗ, nhìn thấy đây quả là một cuộc meeting nâng cao vai trò của phụ nữ. Nhiều người không kềm chế được nỗi xúc động, cho đây còn hơn là một cuộc meeting tranh cử, và nói là sẽ không thể quên ngày này. Tuy các cuộc thăm dò rất tốt đối với bà Hillary Clinton, nhưng ứng viên Đảng Dân Chủ cũng cho biết là chưa có gì chắc chắn. Sau cuộc vận động tranh cử bị đánh giá là tồi tệ nhất từ trước đến nay, cử tri Mỹ theo bà có lẽ sẽ không mất công đến phòng phiếu. Tại Bắc Carolina, một bang quyết định với cuộc bầu cử trước thời hạn đang bắt đầu, bà Hillary Clinton do đó đã kêu gọi: "Tôi hiểu mọi người muốn sớm kết thúc chuyện này, nhưng phải đi bỏ phiếu." Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Liên quan đến cuộc chiến giải phóng thành phố Mosul đang trong tay nhà nước Hồi giáo, người phát ngôn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bắt hàng chục nghìn thường dân làm bia đỡ đạn và giết hại khoảng 200 người khác, trong đó có 50 thường dân không tuân lệnh quân thánh chiến. Những người bị bắt làm bia đỡ đạn bị bố trí gần một số mục tiêu quân sự bên trong thành phố. Mục tiêu của phe thánh chiến là để liên quân không dám không kích vào các vị trí này. Các lực lượng dân quân người Shia Iraq trong lúc đó cũng đang chuẩn bị tấn công đánh chiếm thị xã Tan Afar cách Mosul 70 cây số về phía tây để cản đường quân Daesh rút về Syria.
Còn theo hãng tin Mỹ AP, một thị trưởng của Philippines người từng nằm trong danh sách các quan chức dính líu đến tội phạm ma túy do Tổng thống Duterte công bố cách đây 2 tháng, đã bị bắn chết cùng 9 người khác trong một cuộc đấu súng với lực lượng cảnh sát vào hôm nay. Ông Samsudin Dimokom, thị trưởng của Datu Saudi Amputuan thuộc tỉnh Maguindanao, Philippines, là một trong số 10 người thiệt mạng trong vụ đấu súng đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: tấn công giải phóng Raqqa ở Syria phức tạp hơn nhiều so với tấn công Mosul ở Iraq. Vào lúc chiến dịch giải phóng Mosul, thủ phủ của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh tại Iraq, đang diễn ra, nhiều tiếng nói gần đây đã nêu lên khả năng tấn công vào thủ phủ thứ hai của Daesh tại Syria, đó là Raqqa. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, đánh Mosul đã là một công việc khó khăn rồi, nhưng đụng vào Raqqa sẽ là một việc gian nan gấp bội, do tình hình Syria phức tạp hơn tình hình Iraq rất nhiều. Mới cách ngày 2 hôm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đồng nhiệm Anh Michael Fallon đã lên tiếng khẳng định rằng chiến dịch tái chiếm Raqqa sẽ bắt đầu, xin trích, trong vài tuần sắp tới đây, và Mỹ cũng như Anh Quốc có đủ khả năng cùng lúc đánh trên cả hai mặt trận. Nói thì là như thế, nhưng theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, các quan chức lãnh đạo Liên minh Quốc tế chống Daesh vẫn tránh đưa ra lịch trình cụ thể của chiến dịch đánh vào Raqqa, và khi phát biểu riêng, họ không dám khẳng định bất cứ điều gì. Một nguồn tin Pháp giải thích, xin trích, rõ ràng là chưa có gì sẵn sàng cho việc sớm đánh chiếm Raqqa. Lý do là trong cuộc chiến chống Daesh, vấn đề Syria phức tạp hơn nhiều so với Iraq. Để mở chiến dịch tái chiếm Mosul bị Daesh chiếm cứ từ tháng 6 năm 2014, liên quân quốc tế đã phải chuẩn bị trước cả năm và thảo luận kỹ lưỡng giữa ba bên, liên minh quốc tế, Baghdad và chính quyền người Kurdistan ở Iraq. Chiến dịch cho các lực lượng Iraq và chiến binh Peshmerga của người Kurdistan tiến hành và được liên minh quốc tế yểm trợ. Câu hỏi đặt ra là nếu đánh vào Raqqa, tức là tại Syria, nơi có vô số các nhóm võ trang khác nhau, lại được các cường quốc khác nhau ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp, thì rất khó chọn phe nào làm lực lượng chủ đạo. Nguồn tin Pháp của AFP giải thích có một sự khác biệt căn bản giữa Iraq và Syria. Tại Iraq, liên quân can thiệp là theo lời mời của chính quyền Baghdad. Còn tại Syria, thì các nước trong liên quân lại chống việc chính quyền Al-Assad và không muốn mở những chiến dịch có thể có lợi cho Damascus. câu hỏi then chốt nữa là ai sẽ chỉ huy chiến dịch Gatka và sẽ huy động các lực lượng nào? Theo một sĩ quan trong quân đội Mỹ, chiến dịch tái chiếm Gatka phải do một lực lượng Ả Rập tiến hành. Nhiều nguồn tin khác khẳng định không thể nào để cho lực lượng Kurdistan đi vào một thành phố như Gatka có 200.000 dân mà đa số là người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Trên chiến trường Syria hiện nay, theo nguồn tin Pháp, vấn đề là chỉ có hai lực lượng ở Syria là chiến đấu chống Daesh mà thôi. Lực lượng Dân chủ Syria, một liên minh giữa người Quốc và Ả Rập được Mỹ hỗ trợ, và các phiến quân Syria thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Họ có đủ người để tấn công hay không? Giới chức quân sự khẳng định là có đủ, nhưng các ước tính chỉ từ 10.000 đến 30.000 người mà thôi. Câu hỏi cuối cùng là thái độ của Nga đồng minh của Damas như thế nào? Theo nguồn tin Pháp, mục tiêu của Nga là khác. Họ bận giúp Assad tiêu diệt đối lập ở Aleppo, và Raqqa không phải là một chủ đề quan tâm của Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa Khát vọng tự do trong khói lửa cách mạng dân chủ Hungary 1956. Tạp chí này do Hoàng Nguyễn biên soạn. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh. Nhưng sau đây là phần tin bổ sung của RFI, trả lời cho câu hỏi, phải chăng Châu Phi là bị cáo thường trực của Tòa Hình sự Quốc tế?
Trong vòng 2 tuần tháng 10 năm 2016, ba nước Châu Phi liên tiếp bày tỏ ý định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế, còn được biết dưới tên CPI hay ICC, bắt đầu từ Burundi ngày 18 tháng 10, sau kết quả bỏ phiếu áp đảo tại nghị viện nước này vào ngày 12 tháng 10, đến lượt Nam Phi vào ngày 21 và cuối cùng là Gambia vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Theo quy định, việc rút khỏi quy chế Roma, cơ sở thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế, sẽ có hiệu lực vào năm 2017, đúng một năm sau khi Liên Hiệp Quốc nhận được thư thông báo của ba nước trên.
Theo nhận định của nhật báo Le Monde, đây là sự kiện chưa từng có trong 14 năm hoạt động của thiết chế thường trực này. Một ngày sau thông báo của chính phủ Nam Phi, ông Sidiki Kaba, chủ tịch hội đồng các nước tham gia quy chế Roma, đã kêu gọi Burundi và Nam Phi cân nhắc lại quan điểm của họ. Dù lựa chọn rút khỏi một hiệp định thuộc quyền tối cao của nhà nước, nhưng tôi rất lấy làm tiếc về quyết định này. Ông cũng lo ngại làn sóng rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế của hàng loạt các nước châu Phi sẽ làm suy yếu định chế tài phán quốc tế duy nhất chịu trách nhiệm xét xử các tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội xâm lược.
Việc Tổng thống Pierre Nkurunziza bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền từ tháng 4 năm 2015 có thể giải thích được quyết định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế của Burundi. Còn theo La Khoa trong số ra ngày 27 vừa qua, thì Gambia tố cáo những ngược đãi nhắm vào các nước châu Phi, đặc biệt là giới lãnh đạo, trong khi không một tội phạm phương Tây nào bị truy tố. Thế nhưng, ý định rút khỏi quy chế Roma của Nam Phi, nền kinh tế mạnh nhất châu Phi có lẽ gây tiếng vang lớn tại lục địa này, nơi CPI thường xuyên bị chỉ trích. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến quyết định rút khỏi tòa CPI của Gambia, Burundi và Nam Phi?
Theo người San Le Monde Diplomatique, Tòa án Hình sự Quốc tế được cho là bổ trợ cho các định chế tài phán quốc gia, chỉ có thẩm quyền nếu việc truy tố không thể tiến hành được ở nước liên quan, hoặc do chính quyền không công minh trong vụ việc, hoặc do hệ thống tư pháp quốc gia không có khả năng thi hành công lý một cách hiệu quả. Chỉ cần quốc gia, nơi xảy ra các tội ác, công nhận Tòa án Hình sự Quốc tế hay bị cáo mang quốc tịch của nước thành viên, thì tòa có thẩm quyền xét xử.
Thế nhưng, chính mục đích bổ trợ này thường xuyên bị coi là một nguyên tắc mang tính phân biệt đối xử. Các nước bị nhắm tới thường là những quốc gia nghèo, yếu về mặt quản lý hành chính, trong đó có nhiều nước châu Phi. Đây cũng là nhận định ngày 21 tháng 10 của Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi Michael Sumatra, khi ông cho rằng CPI nhắm đến các nhà lãnh đạo tại châu Phi, mà không xét xử những nhân vật khác cũng phạm tội ác ở một nơi nào đó, hết lời dẫn. Trong quá khứ, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từng lên án việc Tòa Hình sự Quốc tế không truy tố Hoa Kỳ bị cáo buộc tấn công Iraq, mà không chứng minh được sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt hay truy tố Israel vì các tội ác chống lại người Palestine. Ý định rời CPI của Pretoria cũng được củng cố hơn sau chuyến công du gây nhiều tranh cãi vào tháng 6 năm 2015 của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir nhân thượng đỉnh Liên hiệp châu Phi được tổ chức tại thành phố Johannesburg. Chính quyền Nam Phi từ chối bắt giữ nhà lãnh đạo Sudan bị CPI truy tố vì tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh ở Darfur. Bộ trưởng Tư pháp Masutha giải thích, tòa án cản trở khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của Nam Phi về việc tôn trọng quyền miễn trừ ngoại giao, hết lời dẫn. Vẫn theo Le Monde, Burundi quyết định rời cơ quan tài phán quốc tế vì cho rằng tòa án hình sự quốc tế chỉ phục vụ cho các cường quốc, trong đó thậm chí có một số nước không phê chuẩn quy chế Roma, nhằm ám chỉ đến ba nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Israel cũng không công nhận thẩm quyền của tòa. Bộ trưởng Tư pháp Burundi Aimé Laurentine Kaniyaya giải thích, xin trích, Burundi cho rằng, đối với các nước châu Phi, đã đến lúc không tham gia vào quy chế này nữa. Với tư cách là một quốc gia, Burundi chịu trách nhiệm bảo vệ quyền của mình và rút khỏi quy chế. Ông cũng lên án một công cụ gây sức ép đối với chính phủ các nước nghèo và là một phương tiện gây bất ổn ở các nước này.
Trong 14 năm hoạt động, từ năm 2002, các thẩm phán ở La Haye đã mở 10 cuộc điều tra tại 9 nước. Thế nhưng, trong đó có đến 8 nước châu Phi. Chính trong bối cảnh này, tại thượng đỉnh ngày 31 tháng 1 năm nay, Liên hiệp châu Phi đã đồng thuận nghiên cứu khả năng rút tập thể ra khỏi Quy ước Roma về Tòa án Hình sự Quốc tế. Về quyết định rút khỏi CPI của Nam Phi, theo giáo sư David Hobsby, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, đây là dấu hiệu của Nam Phi đi theo quan điểm của các nước đối tác châu Phi.
Đầu tháng 10 năm nay, ông Zuma đã công du Kenya. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Nam Phi tới thăm nước này. Trong khi đó, Tổng thống và Phó Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và William Ruto bị cáo buộc gây bạo lực trong đợt bầu cử năm 2007. Nhưng cuối cùng, tòa CPI từ bỏ việc truy tố hai quan chức này. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, hai nhà lãnh đạo Kenya đã tiến hành chiến dịch tẩy chay tòa án với sự ủng hộ của Liên hiệp châu Phi. Nếu như Nam Phi luôn đề cao việc bảo vệ nhân quyền, thì nước này cũng nhấn mạnh đến chủ quyền của mỗi nước. Pretoria nhiều lần khó chịu về sự can thiệp của một số cường quốc phương Tây vào nội bộ châu Phi như Pháp tại bờ biển Nga vào năm 2010 hay vào Libya vào năm 2011. Các tổng thống Nam Phi cũng thường tỏ thái độ hòa dịu với tổng thống Robert Mugabe của nước láng giềng Zimbabwe, bất chấp vai trò của nhà lãnh đạo này trong việc đàn áp đối lập. Tuy nhiên, quyết định của Pretoria lại bị nhiều tổ chức dân sự ở Nam Phi phản đối kịch liệt. Liên minh Dân Chủ, đảng đối lập chính, quyết định đưa vụ việc ra tòa với hy vọng hủy quyết định trên bị đánh giá là vi hiến và vô lý, dù cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Thực vậy, theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh ở Pretoria, thì chính phủ đã gửi quyết định rút khỏi CPI lên Liên Hiệp Quốc trước khi tham khảo nghị viện. Việc này không tuân theo tiến trình dân chủ thông thường, hết lời dẫn.
Theo người San Le Monde Diplomatique, CPI không thể tiến hành một phiên xử nếu không có sự hiện diện của bị cáo. Thế nhưng, tòa không thể trông cậy vào lực lượng cảnh sát quốc tế. Rất nhiều hồ sơ của tòa vẫn bị treo vì thiếu sự hợp tác của các nước liên quan. Một số vụ còn chưa khép lại vì thiếu tài liệu quan trọng mà các nước phải cung cấp.
Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Tòa án Hình sự Quốc tế kết án Phó Tổng thống Congo Jean-Pierre Bemba tội chống nhân loại và tội ác chiến tranh tại nước Trung Phi. Thế nhưng đây chỉ là bản án thứ tư trong vòng 14 năm hoạt động của tòa, trong đó có một vụ xử trắng án. Trên tổng số 18 nghi can bị xét xử, 6 người được tha bổng. Bản thành tích không được vẻ vang cho lắm, trong khi hàng năm, tòa nhận được từ 100 đến 130 triệu euro trợ cấp từ các nước thành viên. Tờ Le Monde Diplomatique kết luận phải từ bỏ mọi thái độ chần chừ tránh né và trì trệ về thủ tục mới giúp tòa CPI lấy lại được chút tín nhiệm và công minh, nếu không sẽ chỉ là một tòa án quốc tế hoàn toàn mang tính tượng trưng và xét xử một bộ phận rất nhỏ.
Quý vị thính giả vừa theo dõi phần 1 trên chương trình phát hành của IFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bắc Kinh lại tố cáo Nhật Bản gây nguy hiểm cho chiến đấu cơ Trung Quốc. Quốc tế đồng thuận lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Nam Cực. Tổng thống Nga Putin phủ nhận việc nước này can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công giải phóng Raqqa tại Syria phức tạp hơn nhiều so với tấn công Mosul ở Iraq. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Hiệp định tự do mậu dịch CETA giữa Canada và Liên hiệp châu Âu suýt thất bại. Mosul sắp sửa được giải phóng thoát khỏi ách của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Nước Mỹ, hơn một chục ngày trước bầu cử Tổng thống, ứng cử viên Hillary Clinton trước thềm Nhà Trắng, Barack Obama trong hai nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua đã làm được những gì để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính 2008? Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những đề tài lớn được làng báo Paris quan tâm hôm nay.
Điểm lại chính sách kinh tế sau 8 năm Barack Obama cầm quyền, Le Figaro nhận định ông Obama chưa hoàn thành nhiệm vụ trong mục tiêu vực dậy kinh tế Hoa Kỳ.
Bước vào Nhà Trắng, tháng Giêng năm 2009, khi mà kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ những năm 1930 tới nay, trong 8 năm vừa qua, nhờ nỗ lực mạnh dạn gia tăng ngân sách của nhà nước liên bang, nhờ chính sách tiền rẻ, khi mà lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ được giữ ở mức gần như số 0, mà nước Mỹ đã thoát khỏi tai họa. Ngành ngân hàng cũng như là công nghệ xe hơi chẳng những đã thoát hiểm mà thậm chí là còn đã kiếm lời trở lại, không thua gì với thời kỳ tiền khủng hoảng. Tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Mỹ đạt hơn 3%, thị trường lao động thì đã khởi sắc trở lại. Năm ngoái lần đầu tiên kể từ 2008, tỷ lệ người nghèo ở Hoa Kỳ giảm sụt. Đấy là những điểm son trong chính sách kinh tế của ông Obama. Không ai ngạc nhiên khi thấy vào những tháng cuối cùng ở cương vị chủ nhân Nhà Trắng, vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ vẫn được hơn 52% người Mỹ mến mộ. Nhưng bên cạnh đó, theo thông tín viên của tờ Le Figaro Pierre-Yves Duga, thì Tổng thống Barack Obama không có chiếc đũa thần để đem lại phép lạ cho nước Mỹ. Thực vậy, trong thời gian 2007-2013, mức lương của người lao động vẫn dậm chân tại chỗ, thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ năm 2016 tính ra còn thấp hơn cả so với hồi 2001. Chính vì thế mà ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã không ngừng ve vãn tầng lớp này. Nhật báo Kinh tế Leseco trong phần phụ trang ngày cuối tuần dành để điểm lại những năm tháng Obama đã làm thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ. Tờ báo này so sánh về thành tích kinh tế mà nói thì ông Obama giỏi hơn người tiền nhiệm là Bill Clinton, phu quân của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary, người có nhiều triển vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Cũng Leseco lưu ý độc giả, 10 ngày trước bầu cử, bà Hillary Clinton đang đứng trước thềm Nhà Trắng. Dù vậy, bà vẫn giáo diết tiếp tục chương trình vận động. Lá phiếu của cộng đồng người da đen và người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 11 tới đây.
Chuyển từ châu Mỹ sang châu Á, tờ La Croix chú ý tới Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc. Tổng bí thư Tập Cận Bình được tôn vinh là lãnh đạo hạt nhân của đảng. Vinh dự này tới nay chỉ được dành cho Mao Trạch Đông.
Trong mắt tác giả bài báo Dorian Manlovich thì cụm từ lãnh đạo hạt nhân được gắn liền với ý tưởng của quyền lực được tập trung trong tay một người. Và điều này mặc nhiên phủ nhận nguyên tắc phân chia quyền lực, đường lối của đảng phải được đặt trong tay một tập thể đã từng được ông Đặng Tiểu Bình đề xuất vào năm 1978. Vẫn theo tác giả bài báo, khi được công nhận là yếu tố hạt nhân của đảng, điều đó có nghĩa là ông Tập Cận Bình gần như chắc chắn giữ chức lãnh đạo một cách vô hạn định.
15 ngày sau khi khai mạc, tinh thần bài Bắc Kinh vẫn làm tê liệt các hoạt động của tân hội đồng lập pháp ở Hồng Kông. Phóng viên tờ Le Monde được nhắc lại, hai trong số 7 dân biểu thuộc cánh dân chủ vẫn chưa tuyên thệ.
Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng đã khoác lên mình cờ Hồng Kông với dòng chữ Hồng Kông không phải là Trung Quốc, và cả hai khẳng định điều này có khác gì khi ta nói quả táo là quả táo, quả cam là quả cam, cam không phải là táo. Một vị dân biểu khác là La Quán Thông thì cách nay vài ngày khi làm lễ tuyên thệ đã đọc một đoạn phát biểu của vị anh hùng người Ấn Độ Mahatma Gandhi, nhấn mạnh đến quyền tự định đoạt tương lai của mỗi một dân tộc. Tác giả bài báo trên Le Monde được ghi nhận phe thân Bắc Kinh đang rất bực tức trước thái độ của một số ít các nghị viên trẻ Hồng Kông, và phe này quyết tâm không để cho thiểu số đó được tham gia vào các hoạt động chính trị của đặc khu hành chính này.
Trang nhất hai tờ báo La Croix và Le Figaro cũng dành để nói về Mosul, thành phố lớn thứ nhì tại Iraq, sắp được giải phóng khỏi tay quân thành chiến Hồi giáo. Nhưng trước mắt, Mosul thực sự là địa ngục trần gian.
Một số nhân chứng chạy thoát khỏi Mosul đã kể lại địa ngục trong tay Daesh, tựa lớn trên trang nhất của tờ Le Figaro, biết là đang lao vào một cuộc chiến bất tương xứng giữa một bên là vài ngàn chiến binh và bên kia là lực lượng hùng hậu của Liên quân quốc tế, tổ chức nhà nước Hồi giáo không còn gì để mất, và do vậy họ đang lao vào một cuộc tự sát, như ghi nhận của phóng viên báo Libération. Có điều, Daesh đang lôi kéo vào cõi chết biết bao nhiêu thường dân vô tội. Daesh lấy dân làm bia đỡ đạn, nhận định của tờ La Croix. Trong bài phóng sự dài thì tờ báo này cho thấy là Daesh đang chuẩn bị gieo rắc kinh hoàng tại Mosul. Điều đáng ghê sợ hơn cả là quân thánh chiến Hồi giáo muốn dùng thường dân Mosul như một thứ vũ khí để tự vệ. Daesh biết là Liên quân quốc tế và quân đội Iraq sẽ không dám oanh kích Mosul, một thành phố có từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu dân cư. Lấy dân làm bia đỡ đạn là điều mà trong bài xã luận Le Figaro gọi là một thứ vũ khí của những kẻ hèn hạ.
Nhìn đến phần thời sự kinh tế, sự kiện được các tờ báo quan tâm là cuối cùng vào trưa ngày hôm qua, Nghị viện cấp vùng Wallonie Bỉ bật đèn xanh cho chính quyền trung ương ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch CETA giữa Liên hiệp châu Âu với Canada.
Để châu Âu và Canada có thể chính thức ký kết hiệp định này thì cần phải có đồng thuận của toàn bộ 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu, mà trong đó có Bỉ. Thế nhưng Bruxelles đã bó tay trong suốt tuần qua trước sự chống đối của một trong số 7 chính quyền ở cấp địa phương. CETA 2 chấm, vùng Wallonie do dự trước sự hoài nghi và lý trí, tựa trên tờ Libération. Thế nhưng đó là một sự đồng ý có điều kiện. Ở trang trong, thông tín viên của tờ báo này tại Bruxelles giải thích rõ ràng, vùng Wallonie đồng ý để cho Bruxelles ký kết vào văn bản nói trên, nhưng sau đó thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch CETA còn phải được từng thành viên trong Liên hiệp châu Âu phê chuẩn. Lãnh đạo của vùng Wallonie là ông Paul Magnet chưa đồng ý để Bruxelles vĩnh viễn phê chuẩn Hiệp định CETA. Báo Les Echos thì nói tới tương lai đầy bất chắc của Hiệp ước Thương mại giữa châu Âu với Canada, bởi vì khi đi sâu vào chi tiết thì ta thấy ngay là đồng thuận của chính phủ cấp vùng Wallonie bao gồm nhiều điều khoản còn khá mập mờ. Có điều như tờ báo ghi nhận, việc vùng Wallonie nhỏ bé của Vương quốc Bỉ, một đất nước cũng rất nhỏ bé trong Liên hiệp châu Âu, đã buộc các lãnh đạo ở Bruxelles và Ottawa phải hoãn lại lễ ký kết Hiệp định CETA. Điều đó cũng đủ cho thấy sức kháng cự và thái độ hoài nghi của một phần công luận châu Âu trước những hứa hẹn tươi sáng mà một Hiệp định Tự do Mậu Dịch có thể đem lại. Điều mà ông Denis Darsen, nguyên chánh văn phòng Bộ trưởng Thương mại của Pháp, gọi là trade sheet, ghép từ hai chữ trade tức là thương mại và exit nghĩa là ngõ ra.
Bên cạnh những bài báo khô khan về chính trị, về chiến tranh hay cuộc đọ sức về thương mại, Le Figaro dành một chỗ đứng riêng biệt để nói về làn sóng lãng mạn mới trong thế giới âm nhạc Pháp.
Những sứ giả tiêu biểu nhất cho hiện tượng đó là các ca sĩ từ Gérard de Palma cho đến Julien Doré, từ Vianney đến Vincent Niclot. Từ xưa tới nay, nhân loại luôn có nhu cầu thể hiện tình cảm yêu thương qua thơ và nhạc. Ở vào thời kỳ phục sinh thì những bản tình ca được ưa chuộng tôn thờ không kém những khúc thánh ca. Có điều, ngôn ngữ của những bản tình ca thế kỷ 21 không còn mộng mơ nhẹ nhàng như 500 năm về trước.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với đề tài Khát vọng tự do trong khói lửa cách mạng dân chủ Hungary năm 1956, tạp chí do Hoàng Nguyễn biên soạn.
cách mạng dân chủ 1956 của Hungary được coi là cách mạng tinh khôi nhất, trong trắng nhất trong lịch sử của những biến cố bạo lực, những cuộc chiến tranh thế kỷ 20, đã đi qua và trụ lại trong nền văn học và nghệ thuật nước Hung nói chung như những trang sử bi thương, hùng tráng và lãng mạn nhất. Trong ký ức người dân Hungary đã có không ít hình ảnh, vần thơ, điệu nhạc đọng lại một cách đậm nét về những chàng trai quả cảm của thời khắc 1956, như khắc họa của Senkuti Ferenc trong thi phẩm Bản Hùng Ca về một chàng trai Pest, tuổi mới trực 15 mùa xuân cằn cỗi, trong đạn lửa chiến xa Liên Xô, hát vang lời ngợi ca tự do.
Trong số những tác phẩm ấy, cần nhắc lại một chứng nhân động lòng, một bộ phim đã đi vào lịch sử nước Hung như một sự tri ân bi hùng và đẹp đẽ đối với những anh hùng và liệt sĩ của cuộc cách mạng và cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc Hungary năm 1956, đó là Nước Hung Trong Khói Lửa, cuộc chiến đấu của một dân tộc vì tự do.
Bộ phim này được thực hiện bởi những nhà làm phim vô danh Hungary hiện đang sống lưu vong của Tổ quốc, với sự trợ giúp nhiệt tình của các đồng nghiệp Đức, Áo, Pháp và Mỹ. Mục đích của họ là với bộ phim Ước Vọng Tự Do Không Gì Sập Tắt Nổi, cuộc chiến đấu anh dũng vô song của dân tộc Hungary sẽ trở nên ấn tượng bất diệt và lay động lương tâm thế giới. Không thể để ngần ấy trái tim đổ máu một cách vô ích. Hãy đưa những thước phim này đến với tất cả mọi quốc gia tự do, tới những người xử lý vận mệnh các dân tộc, để họ phải nhận ra, phải tự vấn bản thân, để họ đừng bao giờ quên, không thể có hòa bình nếu Hungary không được tự do. Đó là những lời đầu của bộ phim lịch sử, được quay vào đúng những thời khắc đầy biến động và cam go của biến cố tháng 10 năm 1956 tại Hungary. 6 nhóm quay phim đã đi khắp thủ đô Budapest và quay được chừng 10.000 thước phim hết sức quý giá. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 1956, đoàn làm phim định chuyển phim qua Vienna cho Hội đồng Thập tự và các tổ chức của Liên Hợp Quốc như một lời khẩn cầu thế giới trước thảm cảnh của người dân và cuộc khởi nghĩa tại Hungary. Tuy nhiên, mục tiêu được đặt ra tức là đưa thông tin khách quan và xác tín đến với ngoại quốc để xin được hỗ trợ và thuốc men đã không thành sự thật.
Rạng sáng hôm đó, Hồng quân Liên Xô phong tỏa mọi ngả đường Budapest. Hungary tràn ngập chiến xa và đại bác của quân xâm lược, và Thủ tướng Noik Imre phải đưa ra lời kêu gọi bi thảm và vô vọng đến thế giới. Trong cảnh rối bời đó, một sự việc hết sức đáng tiếc đã xảy ra. Ai đó trong tâm trạng hoảng hốt đã bật điện và làm hỏng một phần phim đang được tráng.
Còn lại vài hộp phim, hai sinh viên trường cao đẳng điện ảnh đã mang nó trong chiếc túi đeo vai và đưa sang Áo. Những thước phim thiếu đầu thiếu đuôi ấy về sau đã trở thành cột sống của bộ phim tư liệu kể trên. Được hoàn tất tại München, Tây Đức, Nước Hung Trong Khói Lửa, cuộc chiến đấu của một dân tộc vì tự do là một bản tráng ca rạng ngời tình cảm ái quốc và tình yêu tự do công lý. Phim cũng nói lên sự đau đớn của một dân tộc bé nhỏ nhưng kiêu hãnh bị một đại cường chà đạp, trong khi được hưởng thiện cảm và sự khâm phục của người dân trên toàn thế giới. Sau đoạn đầu phim điểm lại những nét quan trọng nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của Hungary kể từ thời lập quốc, là những hình ảnh đầy chấn động của cuộc cách mạng 1956, bó gọn trong khoảng thời gian gần một giờ. Đặc biệt cảm động là những thước phim về những chàng trai cô gái Budapest ở độ tuổi từ 15 cho đến 25, lực lượng chính của cuộc cách mạng đã giành giật từng thước đất trước chiến xa Liên Xô. Những Gavroche bên trên lũy Budapest đã được vinh danh qua những vần thơ cảm động của Kende Claro. Hôm qua, mái tóc vàng mượt của con, tay mẹ còn dịu dàng, ve vuốt. Hôm nay, vũ khí trong tay, con ra chiến lũy.
Nhiều cuộc cách mạng đầy bạo lực, nhiều cuộc chiến đẫm máu đã khởi đầu trên tinh thần lãng mạn rất đẹp đẽ. với tâm thức yêu thương, tự do, độc lập. Nhưng cuối cùng, có lẽ, cái còn lại mãi mãi vẫn chỉ là tình yêu. Như nhiều thế hệ người yêu nhạc Hungary đã nhớ tới 1956 với ca khúc Người con gái nhà Carpathia của cặp nhạc sĩ tài ba Soreni Saubol và Brody Janos.
Trong nhiều năm, bài hát đã bị cấm và chỉ chính thức trở lại với người yêu nhạc vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước với phần trình diễn lắng đọng của người đàn bà hát cô Rujo. Lý do của sự cấm đoán là bởi ca khúc giản dị nhưng đẹp và động lòng cả về nhạc điệu lẫn ca từ đã ca ngợi tình yêu và sức sống của ký ức yêu thương vượt qua đạn bom và vượt qua cả thử thách của thời gian. Người con gái nhà Carpathy thuật lại một chuyện tình bi ai thời ly loạn khi một người con gái mồ côi cha trưởng thành trong thập niên 50 ở khu Joseph Város, một vùng bùn lầy nước lặng của thủ đô Budapest, đã đánh mất mối tình đầu của mình trong thời khắc 1956 định mệnh, ngay trong cuộc gặp gỡ đầu đời tại một tiệm bánh ngọt bên góc phố khi chàng trai mời cô một lát bánh.
Lửa tình yêu trong cô vẫn cháy bừng trong cơn bão táp của cuộc đời, ngay cả khi bom đạn rơi xuống thành phố và người yêu của cô ra đi không về. Thầm hát trong lòng một bài ca, cô giữ ký ức ấy ngay cả khi đã ra nước ngoài, có chồng đẹp, con ngoan, ổn yên, nhưng khi màn đêm phủ xuống, trong những khoảnh khắc lặng thinh, cô vẫn ca bài ca cũ và mong chờ người yêu đầu.
Để rồi khúc ca tự hát, biết ra sao ngày sau ấy thúc giục cô trở về nơi xưa chốn cũ, giờ những tòa cao ốc đã thay thế cho cảnh hoang tàn một thùa, để đến lại tiệm bánh ngọt ngày nào, bỏ tiền mua 33 lát bánh để tưởng nhớ mối tình đầu đã xa. Joseph Város là địa điểm nhắc tới trong ca khúc, từng là nơi diễn ra nhiều trận chiến anh dũng và ác liệt nhất của những chàng trai cô gái Pest, với vũ khí thô sơ, tự làm, sức lực lượng quân đội chính quy mạnh hơn họ gấp bội. Ấy vậy mà trong ca khúc, hình ảnh đọng lại không phải là đạn bom mà là tiệm bánh nơi cặp trai gái yêu nhau với mối tình đầu đã mời nhau lát bánh, là bài ca mà cô gái thầm hát trong lòng cả cuộc đời, khi chờ đợi cuộc hẹn hò, khi đạn bom máu chảy và người yêu cô không về, và cả trong những đêm không ngủ mong ngóng hình bóng người tình đầu, khi cuộc đời tưởng đã an bài với một gia đình viên mãn nơi xứ người. Và 33 năm lao khổ của người Hung kể từ cuộc cách mạng 1956 bị tàn bạo, đến khi xứ sở này chuyển mình theo con đường dân chủ, giản dị và âm thầm đã được ghi nhận trong ca khúc như 33 lát bánh mà người phụ nữ đã mua để tưởng nhớ tình yêu đầu. Có lẽ đó chính là vẻ đẹp tinh khôi và lãng mạn của một cuộc nổi dậy cho tự do và nhân phẩm cách mạng Hungary 1956.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài bầu cử Tổng thống Mỹ. Có thật sự thắng bại đã được phân định? Tú Anh phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Định mệnh đã an bài theo các kết quả thăm dò ý kiến. Hillary Clinton sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, 2016. Tờ Washington Post thẩm định Donald Trump không có cơ may nào chiến thắng khi mà đa số cử tri ở 4 bang bất trắc đã nghiêng về cựu ngoại trưởng. Cho dù Kellyanne Conway, giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của nhà tỷ phú, nhìn nhận đang thua xa đối thủ, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn khẳng định sẽ thắng. Câu hỏi đặt ra là tương quan lực lượng giữa hai bên hiện nay như thế nào? Khi một trong hai ứng cử viên này làm tổng thống, lợi hại sẽ ra sao? Hillary Clinton đã bắt đầu chiến dịch vận động bầu quốc hội. Phải chăng bà quá tự tin hay đây là một tính toán chính trị? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay tại Houston, Hoa Kỳ. Phỏng vấn thực hiện ngày 26 tháng 10. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Chỉ còn hơn một chục ngày nữa là bầu tổng thống Mỹ. Báo chí đánh cược là chỉ có phép lạ mới đảo ngược được tình thế cứu ông Trump. Tương quan lực lượng Clinton Donald Trump hiện nay ra sao?
Theo ABC đó, thì tới 69% người Mỹ không chấp nhận được ông Trump sau khi mà cái khúc phim về sex rồi đó. nó gọi là ASEP, phơi bày cái cảnh mà ông Trump tuyên bố những cái lời thô tục đối với phụ nữ. Rồi sau đó ông Trump lại tuyên bố rằng sẽ không công nhận kết quả của bầu cử, trừ trường hợp ông ấy thắng cử. Rồi sau đó lại đến cái việc ông gọi bà Hillary là Nasty Woman, mà cái chữ Nasty Woman nó nặng lắm, nó là người vợ ghê tởm, đáng buồn luôn. Thành từ đó giới phụ nữ Mỹ, người ta không có nghĩ rằng ông ấy nhắm vào bà Hillary mà nhắm vào người phụ nữ. Vì thế cho nên đó, tôi xin tóm tắt một chút là về cái phía nam giới đó, thì bà Hillary là 44%, ông Trump là 41%. Về phụ nữ thì nặng nữa, là bà Hillary tới 55% và ông Trump chỉ có 35%. Những cái người mà tốt nghiệp đại học á, thì bà Hillary là chiếm tới 62% mà ông Trump chỉ có 30%. Thế bây giờ chúng ta nói về vấn đề cử tri đoàn. Cử tri đoàn tức là cái sau khi người ta dựa vào cái kết quả của phiếu phổ thông rồi thì cái cử tri đoàn nó quyết định là dồn cái phiếu cho ai. Thì thứ anh là cái muốn được đắc cử tổng thống thì phải chiếm được 270 cái phiếu cử tri đoàn. Thì hiện nay theo cơ quan gọi là Princeton Election Consortium đó, thì bà Hillary hiện giờ có 273 phiếu cử tri đoàn, ông Trump chỉ có 114 phiếu cử tri đoàn. Còn phiếu phổ thông đó thì bà Hillary là 49.4, ông Trump chỉ có 43.2. Như vậy là cái sự cách biệt là quá xa, giống như là anh vừa mới nói là phần thắng là đã nghiêng về phía bà Hillary. Thế thì từ nay đến cái ngày bầu cử, như anh nói là đúng từ 13 tới 14 ngày đó, thì ông Trump sẽ hy vọng vào những ai để có thể lật ngược tình thế được. Ông hy vọng là hy vọng là thứ nhất, giới lao động da trắng chưa có tới đại học. Thì những cái người đó họ tức giận, họ cho rằng những cái cuộc thương thảo về thương mại đã làm cho họ mất job, thì cái người đó là ủng hộ. Thứ hai là cái giới cao niên, thưa anh, giống như là cuộc bầu cử ở Pháp, cái vai trò của ông Trump ấy giống như là Marine Le Pen ở Pháp, là họ vận động được cái giới cao niên, giới người ở vùng quê. Rồi ông Trump còn được cái giới mà siêu giàu ủng hộ ông, cho nên ông từ những cái người bảo thủ, người kỳ thị sắc tộc, người chống di dân, thì những cái người đó là những cái người mà họ cứ nhắm mắt ủng hộ ông Trump, không cần biết là bà Hillary làm cái gì, và không ai có thể thuyết phục được những cái người này được. Họ cố kết với ông Trump. Thưa anh, là tôi có coi một cái khúc phim đó mà một phóng viên của CNN hỏi một cái người đi dự cái cuộc biểu tình của ông Trump đó, cô này chưa hỏi gì bà đã chỉ vặt cái cô không biết nói mày là cái con nói láo. Những cái người đó là họ sống chết với ông Trump rồi. Ông Trump hy vọng là những cái người đó sẽ lật ngược tình thế, nhưng mà giống như anh nói vừa rồi cũng rất khó. Và ngay cả cái bà Kellyanne Conway cũng nói rằng họ đang ở tụt lại về phía sau.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Ông Donald Trump chỉ trích báo chí Mỹ không khách quan, ví dụ như chê bai diễn văn của bà Trump trong khi lại khen diễn văn của phu nhân tổng thống Obama, mặc dù nội dung của hai thông điệp này hoàn toàn giống nhau. Vì sao thưa anh?
Thì ông Trump ông cũng có hơi khôi hài một chút. Bà vợ của ông Trump đó thì mới đọc cái bài diễn văn, mà trong bài diễn văn có nhiều khúc là copy nguyên văn cái bài của bà Michelle Obama. Thế cho nên ông mới bảo rằng tên là đấy, hai cái bài này giống hệt nhau mà tại sao đó, bà Michelle nói thì người ta hoan nghênh, mà vợ tao nói là chúng mày lại chống, đó chống không phải là chống cái nội dung của cái bài diễn văn, họ chống là bởi vì copy cái bài diễn văn của người ta.
Nếu mà so sánh ông Donald Trump và Hillary Clinton, mỗi người đại diện cho một cái mô hình xã hội nước Mỹ, thì có lợi gì cho nước Mỹ và có hại gì cho nước Mỹ với Donald Trump, và có lợi gì và có hại gì cho nước Mỹ với Hillary Clinton làm tổng thống thưa anh?
Nếu mà bà Hillary mà được vào Nhà Trắng, thì bà cũng phải đối diện với nhiều cái vấn đề rất là gai góc về ngân sách. Bà đã tuyên bố rằng cái chính sách kinh tế của bà đó sẽ không có làm cho thâm thủng ngân sách một xu. Thực sự ra đó là không có trúng. Theo những cái nhà phân tích về kinh tế thì nói rằng với cái chính sách của bà thì trong 10 năm, nước Mỹ sẽ phải thâm thủng thêm vào khoảng 60 tỷ đô la. Còn nếu ông Trump đó mà thắng cử tổng thống đó thì sẽ thâm thủng tới hàng trillion đô la, 5-6 trillion đô la. Thế thứ hai đó, bà Hillary mà khi được vào quốc hội đó, thì bà cũng phải đối diện với cái vấn đề thất nghiệp ở nước Mỹ, vấn đề di trú, vấn đề định cư bất hợp pháp ở Mỹ cũng là cái vấn đề mà nhiều người Mỹ người ta chốc. Thế thứ hai đó là phải đối diện với cái chính sách bành trướng lãnh thổ ở châu Âu của ông Putin và ở Đông Nam Á của Tập Cận Bình, rồi vấn đề chiến tranh ở Syria, về nội bộ đó. hiện thời bây giờ đó, thì ông Bernie Sanders tạm thỏa hiệp với bà để đánh bại Trump. Nhưng mà sau khi cái cuộc bầu cử thì cái mà ông cứ gọi là cách mạng xã hội dân chủ rồi ông khởi xướng ra sẽ tạo ra cái sự phân hóa nội bộ, phân hóa giữa cái phe cực tả và cái phe trung tả. Nếu đảng dân chủ phải giành được thượng viện, nếu không đó, thì bà Hillary giống như Obama, tức là bị nhốt vào trong cái bế tắc chính trị tại quốc hội giữa cái cuộc đối đầu của hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Cho nên là bà Hillary khi đi vào được Nhà Trắng thì bà cũng rất là vất vả. Còn nếu mà ông Trump mà đắc cử thì thưa anh, đó là một cái nhục, có thể nói là cái nhục cho nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ có một vị tổng thống mà chửi tất cả mọi người, lăng nhục người Mỹ, lăng nhục người Hồi giáo, giờ lăng nhục NATO, rồi là đòi là cho Nam Hàn và nước Nhật Bản vũ trang vũ khí nguyên tử. Thế giới sẽ đi về đâu? Ông ta lại thân cận với Putin. Ông ta sẽ nói sẽ gặp Kim Jong Un. Thì một cái người, một cái tổng thống Hoa Kỳ như vậy thì cả thế giới này, tôi nghĩ rằng cả nước Pháp của Âu Châu đều rất là e ngại khi ông Trump được vào được Nhà Trắng.
Song song với bầu cử tổng thống thì cử tri Mỹ bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện. Bà Clinton đã lao vào cuộc vận động bầu Quốc hội. Phải chăng bà tự tin quá đáng hay dọn đường cho quan hệ hành pháp, lập pháp được dự báo là khó khăn trong tương lai?
Thực sự tên như thế này, tôi nghĩ rằng mà khi mà ra ứng cử tổng thống đó, bà Clinton không có tự tin như ngày nay đâu. Và mình phải nói một câu như thế này, bà Hillary rất là may mắn. Bởi vì nếu mà không phải là ông Trump được đề cử vào bất cứ một người khác như là ông John Kasich hay là Mario hay là ông Chaput, thì tôi nghĩ rằng mà cái cơ may tôi nghĩ là thua nhiều hơn ta. Thế còn về cái vấn đề, thưa anh, về cái vấn đề quốc hội đó, đảng Cộng hòa đang rất lo lắng về cái chuyện là mất thượng viện. Cho nên là đầu tuần vừa rồi đó, là cái đảng Cộng hòa đã bỏ ra 25 triệu đô la để mà vận động cho cuộc bầu cử vào thượng viện. Bởi vì đảng Dân chủ họ chỉ cần 3 cái ghế của thượng viện là họ kiểm soát được thượng viện. Nhưng mà về hạ viện đó, thì hơi khó, là bởi vì đảng Dân chủ muốn kiểm soát được hạ viện thì phải chiếm được 30 cái ghế. Mà rất khó. Có thể là nhiều đảng viên của đảng Cộng hòa họ không chấp nhận ông Trump, nhưng mà họ vẫn quốc hội là họ phải nắm đa số để là mà cầm chân bà Hillary nếu mà bà thắng cử. Ra như theo tờ New York Times, cái cơ may để thắng cử là bà Hillary chiếm tới 93%. Đảng Cộng hòa họ cũng nghĩ rằng ông Trump coi như thua rồi. Cho nên bây giờ họ dồn cái nỗ lực vào cái vấn đề vận động bầu cử vào quốc hội của đảng họ. Và hai ứng cử viên, theo tôi, để thiếu đạo đức của một cái nguyên thủ quốc gia. Cho nên nếu người ta bầu cho bà Hillary không phải, chứ chắc là người ta đã ưng bà. Cái tình thế là buộc phải làm như vậy thôi, chứ bà chưa phải là một cái gì, là cái sự lựa chọn tối ưu, mà cái sự lựa chọn tương đối giữa cái xấu vừa và cái xấu hơn thôi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hàn Ngọc Cư từ Houston, Hoa Kỳ.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Bắc Kinh lại tố Nhật gây nguy hiểm cho chiến đấu cơ Trung Quốc. Quốc tế đồng thuận lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực. Tổng thống Putin phủ nhận việc Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, tấn công giải phóng Raqqa tại Syria phức tạp hơn nhiều so với chiến dịch Mosul ở Iraq. Kính thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin và điểm tuần báo như thường lệ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với đề tài Việt Nam xứ sở thần tiên của các nhà sản xuất bia. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc do Hoài Diệu phụ trách với chủ đề Rhapsody Hungary, Franz Liszt, hành trình về cố hương. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.